Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 31 tháng 7 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên với tựa đề Biết việc lành mà không làm. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài tôi muốn được chia sẻ với Hội Thánh sáng hôm nay là cái đề tài có ai nhớ ở trong tờ chương trình mình có in biết điều lành mà không làm. Trong xã hội chúng ta sống đây có một số luật bất thành văn, nhưng nó lại là những cái căn bản cho người ta sống với nhau một cách thuận hòa, và người ta thường gọi đó là luật vàng. Luật vàng là luật mà người ta cần áp dụng vào đời sống mỗi ngày, trong cách mà người ta cư xử đối đãi với nhau để sống chung với nhau trong xã hội. Tất cả các triết lý, các tư tưởng, các tôn giáo của thế giới đều có nói đến luật vàng. Đông phương, Tây phương đều có nói đến luật vàng, từ Do Thái giáo, Khổng giáo, Phật giáo cho đến các triết gia của Hy Lạp đều có dạy về luật vàng. Và luật vàng được định nghĩa cả ngàn năm hay là cả vài trăm năm trước khi Đức Chúa Giêsu ra đời. Luật vàng là theo định nghĩa của các triết lý này: tránh đừng làm những điều mà mình sẽ không muốn nhìn nhận là mình đã làm, hoặc là điều gì mình không muốn xảy đến cho mình thì đừng có chủ động thực hiện điều ấy cho người khác, hoặc là đừng làm điều gì cho ai mà chính mình không muốn bị ai làm điều ấy cho mình. Tai họa nào mình tránh mà không muốn bị chuốc phải thì đừng mang điều tai họa đến cho người khác, hoặc là đừng báo ác cho ai, cho dầu họ bạc đãi mình đến đâu đi nữa. Đó là luật vàng của các triết gia và các giáo chủ của thế gian để mà dạy cho người ta sống hòa thuận. Đức Chúa Giêsu cũng dạy các môn đồ Ngài luật vàng. Và khi mà Đức Chúa Giêsu nói về luật vàng ở trong Matthew đoạn 7 câu 12, nếu quý vị có Kinh Thánh lật Matthew đoạn 7 câu 12, Đức Chúa Giêsu nói với các môn đồ Ngài ở trên bài giảng trên núi: hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì đó là luật pháp và lời tiên tri. Quý vị có thấy sự khác biệt giữa lời giáo huấn của Đức Chúa Giêsu ở trong sách Matthew và lời thuyết lý của các hiền triết Hy Lạp hay là của Đức Phật hay Đức Khổng Tử hay không? Đức Chúa Giêsu nói hãy làm điều lành. Triết lý đạo của loài người nói đừng làm điều ác. Cả hai đạo đều dạy ăn hiền ở lành, nhưng trong đạo Chúa có cái sự chủ động, có cái sự dấn thân. Hãy làm điều lành trước đi, đó mới là một cơ đốc nhân. Chúng ta phải bằng đức tin của mình làm điều nhân nghĩa cho người khác trước đi, đừng tránh né. Hãy giang tay chúng ta ra mà làm điều thiện trước. Tôi nhớ khi gia đình chúng tôi đến Hoa Kỳ 35 năm rồi, là tuy chúng tôi là những người may mắn được ra khỏi Việt Nam trước năm 75, từ năm 75. Tuy nhiên khi mà thời kỳ chúng tôi đến Mỹ, không có người Việt Nam là bao nhiêu. Cá nhân tôi không biết một người Việt Nam nào ở nước Mỹ cả. Và cái cảm giác bơ vơ và hoang mang trong lòng mỗi người chúng tôi, nhiều người không nói được một chữ tiếng Anh nào. Tôi nghĩ những người đến những năm sau thì cũng có cái may mắn hơn khi quý vị đến nước Mỹ là đã có một cộng đồng Việt Nam, đã có một xã hội người Việt họ chỉ vẽ cho nhau. Và chính phủ lúc đó đã sẵn sàng, đã có những chương trình để mà phục vụ giúp đỡ những người di dân sau này. Nhưng mà đối với chúng tôi, khi chúng tôi đến nước Mỹ, có những gia đình người Mỹ, có những gia đình họ bình thường như chúng ta đây, họ là những gia đình có đạo. Nhà thờ gọi họ đi ra làm bảo trợ những cái người tị nạn mà họ chưa quen biết bao giờ. Những gia đình đó họ mang những người tị nạn về ở với họ. Họ đó là những cái gia đình họ không có một chút ngại ngần, họ tiếp đón chúng tôi vào trong nhà họ và giúp đỡ chúng tôi trong những ngày đầu tiên đó. Điều mà tôi muốn nêu ra đó là những người Mỹ này, lòng tử tế của họ có thể đã được thể hiện bằng việc làm của họ. Và chúng tôi là những người đã nhận lãnh nghĩa cử ấy, không bao giờ quên được cái cảm giác cái sự cảm động, cái lòng vui mừng mà biết ơn của mình được. Chúng ta ít khi quên được cái cảm giác khi mình thật đói, không có tiền mà có ai mua cho mình một tô phở, hay là khi chúng ta khát nước mà có ai cho mình một ly nước lạnh. 35 năm qua rồi, nhưng mà mỗi lần nhớ lại những cái ngày đầu tiên bơ vơ trên nước Mỹ, tôi không thể nào mà không cảm động được trước cái tình ân cần của những người Mỹ đã giúp đỡ chúng tôi. Họ đã cho chúng tôi cảm giác an toàn, một nơi nương tựa. Đó chính là sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu. Ngài muốn chúng ta làm một nghĩa cử cho người khác, nếu mà chúng ta có thể làm được, làm cho người khác những điều mà mình ao ước ai đó cũng sẽ làm cho mình. Luật pháp này, như là lời Chúa nói, là phải áp dụng trong đời sống mỗi ngày của chúng ta, từ trong việc lớn hay là việc nhỏ. Nếu mà chúng ta muốn người ta kính trọng mình, thì chúng ta phải bày tỏ cái lòng kính trọng người ta trước. Nếu chúng ta muốn được người ta thương mình, thì chúng ta phải bày tỏ, chúng ta phải thương người trước. Nhiều người trong chúng ta ngày xưa ở Việt Nam thì chắc cũng đã biết, ở trong cái xã hội Việt Nam, một gia đình thường có đông con, thường thường trong nhà có phải có người giúp đỡ thêm, giúp việc thêm. Phần lớn những người ngày xưa chúng tôi còn nhỏ chúng cũng vậy, thì trong nhà cũng có người giúp việc thêm. Phần lớn họ là những người vì chiến tranh, vì mất hết nhà cửa đất đai, không có chỗ sống an lành để mà canh tác làm ruộng, cho nên họ phải di tản vào thành phố và phải tìm cớ sinh nhai. Ba má chúng tôi dạy phải tử tế với những người ở trong nhà mình. Những người này thiếu may mắn hơn mình, và ông bà thường nói, nếu mà mình cũng ở trong hoàn cảnh như họ, mình cũng muốn được đối đãi tử tế. Trong nhà ba má tôi không bao giờ có chữ đầy tớ hay là con ở hay là thằng hầu để gọi những người giúp việc trong nhà, không bao giờ. Họ không khác chi những anh em chị em tín hữu ở trong hội thánh, phải đối đãi bằng cái sự kính trọng và tử tế cho nhau. Hay điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều đó cho họ. Khi chúng ta làm điều gì hay, chúng ta sung sướng muốn được nghe khen tặng, thì cũng vậy, chúng ta luôn nên có những lời khen tặng, bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với những người khác khi mà họ làm điều hay. Chúng ta muốn người ta đối đãi với mình lễ độ, lịch sự, thì cũng vậy, chúng ta phải nói chuyện lễ độ và lịch sự với người khác. Chúng ta không muốn ai nghi ngờ mình hay là không tin mình, thì mình cũng vậy, phải bày tỏ cái lòng tin tưởng vào cái khả năng, vào cái tư cách của người ta. Chúng ta không muốn bị ai gièm pha hay là chê bai hay là kỳ thị mình, thì mình cũng vậy, mình không kỳ thị, mình không gièm pha, mình không chê bai. Khi mà ba tôi còn sống, ông lái xe cho đến năm 75 tuổi. Ở cái tuổi của ông, sau đó chúng tôi không cho nói ba không có nên lái xe trên freeway nữa. Nhưng mà ngay cả đến khi lái xe trên đường thường, ông cũng lái xe rất là chậm. Nếu quý vị mà phải lái đằng sau xe ông thì là... Tôi biết chúng ta lái xe trên freeway, chúng ta thấy có những người, đôi khi thấy có những người, tại sao mà ở cái lane ngay giữa freeway mà lái chậm, mà người đó có vẻ muốn đổi lên và mà cứ ngại ngần, cứ run rẩy, cứ sợ. Nhiều người bực bội, nhưng mà nếu mà quý vị qua mặt, quý vị nhìn, đó sẽ thường thường là những vị cao niên, senior citizen. Chúng ta hãy có lòng kiên nhẫn, đừng có chạy sát núp họ, đừng có làm mà ép họ, làm cho họ càng run rẩy thêm. Chúng ta phải có lòng tử tế. Bởi vì tôi nghĩ nếu mà ba tôi là cái người lái xe đó mà bị hà hiếp như vậy, tôi thương lắm. Cho nên, nhất là chúng ta cũng có một ngày, chúng ta cũng vào cái tuổi đó không xa. Hễ điều chi mà chúng ta muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Chúng ta hãy sẵn lòng làm ơn hay là giúp đỡ người khác, bởi vì chúng ta hãy đặt mình ở trong cái hoàn cảnh của người ta. Mạng lệnh Chúa dạy tuy chỉ có một câu ngắn ngủi, nhưng mà nó được áp dụng vào, chúng ta phải áp dụng vào mọi hành vi, cử chỉ, thái độ của mình mỗi ngày, mỗi giờ. Vậy thì có những người, chúng ta nghĩ gì về những người họ nói tôi không làm hại ai, không ai hại mình, hoặc là không mở chợ cúng đông, chẳng có phải việc của mình, đừng có xía vô, đó có phải là thái độ của cơ đốc nhân hay không? Hãy xem Kinh Thánh nói gì về cái thái độ đó. Xin quý vị lật ở trong sách Gia Cơ, đoạn 4, câu 17. Xem trong thư của Gia Cơ, ông đã nói gì về cái thái độ. Không phải chuyện của tôi, không phải chuyện mình. Cho nên kẻ biết điều lành mà không làm thì phạm tội. Không phải ở đây là những người làm lỗi, ở đây chúng ta nói là Kinh Thánh gọi những người biết điều lành mà không làm là phạm tội. Bởi vì chúng ta có bổn phận phải làm điều thiện, phải làm điều lành, vì chúng ta biết đây là đúng, vì đó là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Bởi vì không những chỉ ăn ngay ở lành mà chúng ta phải làm điều lành. Chúng ta hãy bàn cái tư tưởng thế nào là thiện và thế nào là ác. Thiện là công bình, là chính trực. Và ác là tội lỗi, là không công bình, là chính trực. Như vậy khi chúng ta làm điều thiện, làm điều lành, có nghĩa là chúng ta, có nghĩa khi mà chúng ta không làm điều thiện hay là không làm điều lành, có nghĩa là chúng ta có đang làm điều ác hay không. Thí dụ có một kẻ làm chứng gian, nó nói dối. Bạn là, chúng ta là người biết sự thật, mình không nói dối, nhưng mình không mở miệng lên tiếng nói sự thật, thì là chúng ta có phải đang giúp cái kẻ nói dối hay không? Chúng ta đang giúp cái kẻ cáo gian để đưa một người vô tội vào tù hay không? Chúng ta thấy một người bị tai nạn, họ bị đau đớn nằm, họ cần có ai ra tay cứu giúp. Đó là điều lành mà chúng ta không làm. Kinh Thánh nói, bởi vậy nếu các ngươi thấy điều lành mà không làm là phạm tội. Chúng ta có thể là có những người đã gặp những cái tai nạn xe cộ nhỏ nhỏ. Thí dụ mình đã biết bên kia nó vượt đèn đỏ, không phải là lỗi của mình, lỗi của bên đó. Họ vượt đèn đỏ, họ làm, xảy ra tai nạn. Có một đám người đứng bên góc đường. Khi mà tai nạn xảy ra, họ rõ ràng thấy mọi việc, hoàn toàn họ biết không phải lỗi của mình, lỗi của bạn. Nhưng khi mà cảnh sát lập biên bản, ông ta muốn hỏi chi tiết từ những cái người mà đứng ở góc đường đó, thì mọi người nhìn nhau rồi họ viện cớ, họ không thấy rõ ràng, họ đi hết. Có bao giờ chúng ta đã đứng ở trong cái đám người đó hay không? Mà thái độ đó xảy ra rất là thường xuyên. Nhiều người nghĩ là ô, mình không làm đã có người khác lo rồi, mình không gọi điện thoại 911 đã có người khác gọi giùm rồi, lo gì, mình không cần phải làm nữa. Nhiều người không muốn bị phiền toái, không muốn bị dính líu, có người sợ trả thù, có người hay là rất đơn giản họ không muốn bị phiền. Ở trong đài ABC, họ có một cái show gọi là What Would You Do? Nếu mà quý vị không coi trong TV thì quý vị có thể lên trên mạng coi vài cái episode của cái chương trình này, What Would You Do? Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Thì trong cái chương trình này họ dàn cảnh ở một nơi công cộng, một cái hoàn cảnh nào đó bất công xảy ra, hay là không tử tế, hay là một ai đó làm điều gì đó bất lương như ăn cắp vặt, shoplifting, hoặc là chửi mắng con cái tới tấp, hay là bày tỏ một thái độ kỳ thị, thì là họ để máy quay phim bí mật để xem thái độ của những người đi đường, những khách bàng quan là sẽ như thế nào khi họ thấy những cảnh bất công ấy xảy ra. Để xem thử có ai ra tay nghĩa hiệp, có ai đứng lên sửa đổi hay là giúp đỡ, hay là người ta chỉ đi qua rồi giả vờ như là không thấy rồi đi luôn, hoặc là có những người nhìn rồi không muốn bị dính líu, không muốn bị động chạm đến mình. Thì loạt phim này có nhiều cho thấy nhiều thái độ của nhiều người. Có một số đông nhìn thấy việc không hay xảy ra trước mắt nhưng mà họ giả vờ như là không thấy, hoặc là tránh đi, rồi họ đứng xa xa, họ xem, họ nhìn coi thứ ai đến giúp hay không. Nhưng có những người chẳng phiền hà, dầu là không phải việc của mình nhưng họ cũng đứng lên để giúp người bị nạn, giúp người bị hiếp đáp. Họ đứng lên, họ can thiệp, họ bước vào, họ can thiệp để bảo vệ quyền lợi người khác, để bảo vệ tài sản công cộng. Khi mà hỏi những người này tại sao họ làm vậy thì họ đã trả lời: nếu mà trường hợp tôi bị như vậy, tôi cũng muốn có người giúp tôi và lên tiếng giùm tôi. Những người nhiều nghĩa cử này đã áp dụng sự dạy dỗ của Đức Chúa Giê-xu: hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều ấy cho họ. Chúng ta sống trong một thế giới có nhiều bất công, kỳ thị, lạm dụng, hà hiếp. Chúng ta phải lên tiếng khi mà chúng ta thấy điều bất công, chúng ta không lên tiếng phản đối. Có lúc chúng ta sẽ là nạn nhân mà chẳng có ai lên tiếng giùm mình. Đệ nhị thế chiến kéo dài từ năm 1939 cho đến năm 1945. Nhưng mà trước đó trên 10 năm, Hitler đã tuyên truyền khắp nước Đức và Âu Châu về đề tài là phải khai trừ người Do Thái, vì người Do Thái là lý do mà thế giới phải chịu nghèo, phải phải chịu khốn khổ, kinh tế sụp đổ. Khi mà Hitler tuyên truyền cái lý thuyết này, cả Âu Châu hoặc là cũng đồng ý nghe theo, hoặc là có những người giàu không tin nhưng cũng làm tin vì họ không chắc, hoặc là có người vì không mắc mớ gì đến mình, tụi nó là Do Thái, mình không Do Thái thì chuyện đó không phải là gì mình phải phiền được. Họ có biết đâu mà khi Hitler nắm chính quyền ở Đức Quốc và bành trướng thế lực của mình, trước hết là dân Do Thái bị bắt bớ, cầm tù và sát hại, tiếp đến là người Slavic, tiếp là người Tiệp Khắc, tiếp là những người Hy Lạp theo đạo truyền thống giáo, tiếp theo đó là những người theo đạo cải chánh, tiếp theo đó là người Ba Lan, tiếp theo đó là những người Nga bị bắt bớ, tàn hại. Và quân đội của Đức Quốc xã đã xâm lăng hết quốc gia này đến quốc gia khác khắp Âu Châu, đến đâu họ mang thống khổ đến đó. Khi mà mầm mống bất công của chính sách Đức Quốc xã mới khơi mào, cả Âu Châu làm thinh để cho 6 triệu người Do Thái bị chết, bị giết chết. Như vậy cái thái độ làm thinh, thấy điều phải, điều lành mà chẳng làm thì Kinh Thánh đã nói đó là đã phạm tội rồi. Trong đời sống cơ đốc nhân của chúng ta, Đức Chúa Giêsu cũng đã cảnh cáo về cái thái độ này. Chúng ta đọc ở trong, xin mọi người lật Kinh Thánh ở trong sách Matthew đoạn 25. Cái tựa đề của cái phần bài giảng đoạn 25 bắt đầu từ câu 31 gọi là sự phán xét sau cùng. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu, khi mà Chúa nói đây đó là cái thời kỳ, cái lúc mà Đức Chúa Giêsu trở lại, lúc Ngài trở lại thì là tất cả mọi người đều có cái cơ hội đứng trước cửa để vào thiên đàng. Và Ngài dùng chữ vua, Đức Chúa con người, Đức Chúa Giêsu sẽ đến và Ngài sẽ định ai sẽ được vào thiên đàng và ai sẽ là không. Thì nếu mà chúng ta đọc hết cái phần này từ câu 31, đó là những người đã được chọn, đã được cho vào thiên đàng, phần họ xong rồi. Bây giờ chúng ta qua tới câu 41 đến câu 46 thì chúng ta thấy có một số người khác đến để được gọi là đến để được interview để vào thiên đàng. Thì kế đó Ngài sẽ phán cùng những kẻ ở bên tả rằng: hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng: lại Chúa, khi nào mà chúng tôi thấy Chúa đói khát hoặc làm khách lạ hoặc trần truồng hoặc đau ốm hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài sao? Ngài sẽ đáp lại rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những kẻ rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Và rồi những kẻ này sẽ hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào được sự sống đời đời. Tiếng Mỹ họ gọi cái tội đó là the sin of omission, tội biết điều lành mà không làm. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu cảnh cáo rất là tỏ tường về cái tội mà gọi là, chúng ta thấy cái hình phạt rất là kinh khủng, người ta bị loại khỏi trước mặt Ngài, đó là tội không làm. Nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh mà học hết tất cả những bài giảng của Đức Chúa Giêsu, các câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa kể, nếu mà chúng ta thấy những kẻ mà bị bỏ ra ngoài, không được nhận vào nước thiên đàng của Chúa, đều là những kẻ biết việc lành mà không làm. Những kẻ bị quăng ra nơi khóc lóc nghiến răng vì họ đã không làm điều, không làm, bởi vì họ không làm điều gì cả, bởi vì họ không làm điều lành. Những người này họ không làm điều sai, họ chỉ thấy điều phải mà không làm. Chẳng hạn như câu chuyện tiệc cưới của vua, chúng ta còn nhớ, người khách mà bị quăng ra ngoài, đó là vì không mặc áo lễ. Câu chuyện của người 10 người nữ đồng trinh, 5 người dại là bởi vì họ không mang dầu theo cho đèn mình. Câu chuyện của 3 kẻ đầy tớ mà chủ giao lại ta lân khi mà chủ đi xa, kẻ bị xem là bất trung là kẻ không mang tiền của chủ ra để mà sinh lợi. Hay là người giàu có không giúp đỡ cho người nghèo ở nơi cửa thành mình, của tên là Lazaro ngồi nơi cửa thành mình. Như vậy chúng ta thấy tất cả những kẻ bị quăng ra ngoài là bởi vì họ không làm điều lành. Câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa kể ở trong Matthew đoạn 25 câu 41, 46 mà tôi vừa mới đọc với quý vị đó. Chúa nói khi mà Ngài trở lại trong ngày phán xét. Quý vị có để ý trong câu chuyện chúng ta vừa đọc là Chúa không nói, Chúa không hỏi những kẻ trước mặt Ngài về giáo lý. Chúa cũng không hỏi họ về những tội họ đã phạm. Ngài chưa hỏi gì về những điều đó, nhưng mà câu hỏi đầu tiên Ngài đã nói với họ là các ngươi đã không làm điều lành, chỉ ngần ấy thôi cũng đủ đưa cho người ta vào lửa địa ngục. Chúa muốn chúng ta dùng thì giờ, năng lực, dùng phương tiện nào mình có để mà giúp những người khác có một cái đời đáng sống hơn. Đối với Đức Chúa Trời, không làm điều lành thì đã là phạm tội rồi. Thì như vậy, tức là không làm điều lành, coi xem như là đồng loại với làm điều ác. Là tín đồ của Đức Chúa Giêsu, chúng ta được cứu nhờ ân điển, nhờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta xưng nhận với mọi người mình là Cơ Đốc nhân, thì chúng ta phải sống và làm theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Cơ Đốc. Chúng ta cần nhân từ như Chúa của chúng ta. Chúng ta cần độ lượng. Chúng ta cần rộng rãi hơn trong sự dâng hiến, trong sự bố thí của mình. Chúng ta cũng phải nhân từ trong lời nói, hành động. Chúng ta cần đứng lên bảo vệ người yếu, và chúng ta phải là những anh hùng của sự công bằng, chống lại bất công. Để kết luận, tôi muốn được chia sẻ với quý vị một câu chuyện của Đức Chúa Giêsu ghi lại trong sách Matthew, cũng ghi lại trong sách Mark nữa. Cái câu chuyện Kinh Thánh, cái câu Kinh Thánh thì rất ngắn, nhưng mà ở trong sách Kinh Thánh, ở trong sách Matthew đoạn 21 câu 19, thì cái câu chuyện là Đức Chúa Giêsu, cái không phải là câu chuyện nữa, đây là một cái điều được ghi lại là khi Chúa đi qua một cái đến một cái làng đó, thì là Chúa đói, thì Chúa thấy có một cây vả và cây cành lá sum suê, cho nên Chúa đến để mà tìm coi thử ít trái vả ăn cho đỡ lòng. Thì khi mà Chúa đến thì cái cây nó trông thì rất là sum suê, mạnh khỏe nhưng mà không có trái. Thì ở trong sách Matthew đoạn 21 câu 19 để chúng ta xem Đức Chúa Giêsu nói gì với cái cây vả đó, cái chuyện nó xảy ra. Thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, xong chỉ thấy những lá mà thôi, thì Ngài phán cùng cây vả rằng: mày chẳng khi nào sanh ra trái nữa. Cây vả tức thì liền khô đi. Và trong sách Mark kể tiếp là người ta phải chặt cái cây đó bỏ, bởi vì nó chỉ là một cây khô. Cái câu chuyện này nó có nhiều sứ điệp để mà dạy dỗ chúng ta, mà một trong những điều dạy dỗ ấy là cây vả ở đây giống như một người có đạo, có tôn giáo mà chỉ là tôn giáo bề ngoài. Chúng ta trông ra vẻ là người có đạo, trông ra vẻ là người có niềm tin, nhưng nếu đạo và đức tin của chúng ta không kết quả, không sinh trái, không mang lại phước lành cho ai, thì chúng ta cũng chẳng khác gì như cây vả dưng. Ra lá thì xanh tốt lắm nhưng chẳng có trái. Đức tin thật sinh trái cho nước của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ là những cây vả dưng thì chúng ta sẽ chịu cùng số phận như cây vả ấy, chết khô và phải bị chặt bỏ đi. Điều lành nào mà chúng ta đã không làm? Chúng ta có mang những khả năng, những cái talent mà Chúa cho để phục vụ Chúa, phục vụ xã hội hay là không? Chúng ta có đứng lên để phản đối khi những bất công, những hà hiếp, những nhũng loạn của thế gian này xảy ra hay không? Chúng ta có giang tay mình ra để cứu giúp những người cần được cứu giúp hay không? Chúng ta phải đặt câu hỏi, nếu Đức Chúa Giêsu nhìn thấy những hoàn cảnh như vậy thì Ngài đã làm gì? Thì chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cũng phải làm, nghĩ là nếu mà Chúa đã làm như vậy thì mình cũng sẽ làm như vậy. Cầu xin ơn Chúa đổ tràn trên tất cả mọi người, và xin Đức Thánh Linh ngự vào lòng mỗi người, ban cho mỗi chúng ta một cái lòng hăng hái, can đảm để đứng lên làm điều phải, làm điều lành và cho những ai đang cần. Xin Chúa cùng quý vị luôn luôn, từ nay cho đến ngày Chúa trở lại. Xin cảm ơn.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.